Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 23 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi gửi đến quý vị bài viết nội dung tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống các nữ tu chiêm niệm. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa. Sau đó, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo tin mừng, làm chứng cho đức tin, sự liêm chính và tình yêu thương tha nhân. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày tin tức.
Madrid, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt đề cao và cảm ơn bà Carmen Hernandez, người đồng sáng lập con đường Tăng Dự Tông, mới qua đời hôm 20 tháng 7 vừa qua tại Madrid, hưởng thọ 85 tuổi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây qua sứ điệp gửi đến ông Kiko Arguello, người đã cùng với bà Carmen khởi xướng con đường Tăng Dự Tông tại ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, vào cuối thập niên 1960, và nay đã có hơn 30.000 cộng đồng thuộc con đường này tại 120 nước trên thế giới. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc lên trong lễ an táng bà Carmen tại nhà thờ chính tòa thủ đô Madrid chiều ngày 21 tháng 7 vừa qua, do Đức Cha Carlos Osorio Sierra, Tổng giám mục sở tại chủ sự, Đức Thánh Cha viết.
Mến gửi ông Francisco Kiko Arguello, con đường Tân Dự Tòng, Madrid. Tôi xúc động hay tin bà Carmen Hernandez qua đời sau một cuộc đời dài được ghi đậm bằng tình yêu đối với Chúa Giêsu và sự hăng say truyền giáo. Trong giờ chia ly đau thương này, tôi gần gũi trong tinh thần với lòng quý mến đối với thân nhân và toàn thể con đường Tân Dự Tòng mà bà là người đồng khai sáng, cũng như đối với toàn thể những người quý chuộng nhiệt huyết tông đồ của bà được cụ thể hóa, nhất là trong việc đề ra một hành trình tái khám phá bí tích rửa tội và thường huấn về đức tin. Tôi cảm tạ Chúa vì chứng tá của người phụ nữ này được linh hoạt bằng tình yêu chân thành đối với giáo hội mà bà đã hiến toàn thân trong việc loan báo tin mừng nơi mọi môi trường, cả những môi trường xa lạ nhất, và không quên những người bị gạt ra ngoài lề. Tôi phó thác linh hồn bà cho lòng từ nhân của Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn bà trong niềm vui phục sinh vĩnh cửu, và tôi khích lệ những người đã quen biết bà và bao nhiêu người tham gia con đường Tân Dự Tòng. Hãy giữ cho mối quan tâm truyền giáo của bà được luôn sinh động, hoạt động trong niềm hiệp thông thực sự với các giám mục và linh mục, thực thi sự kiên nhẫn và lòng từ bi đối với tất cả mọi người. Với những ước nguyện ấy, tôi cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và vui lòng ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người hiện diện tại lễ an táng này.
Hồng Kông, hãng tin Asia News cho biết hàng chục người trẻ và linh mục thuộc nhiều giáo phận ở Trung Quốc đã bị các nhân viên nhà nước chặn lại ở nhiều phi trường, không cho đi Ba Lan để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Hãng tin Asia News nói, năm nay, người ta ước tính sẽ có ít nhất 2.000 người trẻ từ Trung Quốc sẽ đi Ba Lan, còn số này ít hơn số người trẻ Trung Quốc tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 8 năm 2014, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Lần này, nhiều người trẻ Trung Quốc phải từ bỏ dự tính đi Cracovia vì tiền vé máy bay đắt. Cuộc khủng hoảng kinh tế giảm bớt sự giúp đỡ tài chính theo truyền thống, và nhiều người trẻ ở Hoa Lục không tìm được người bảo trợ từ nước ngoài hoặc tại Trung Quốc. Một số người trẻ khác bị từ chối thị thực. Khi tới Ba Lan, nhiều người cũng muốn đến hành hương tại Roma, Lộ Đức và Lisieux, nơi mộ thánh nữ Teresa hài đồng. Tại Bắc Kinh và các giáo phận miền Duyên Hải phía Đông, nhà cầm quyền Trung Quốc cấm các linh mục chính thức hoặc hầm trú không được rời khỏi nước.
Paris, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã liệt kê thêm 3 địa điểm di tích Kitô giáo và số các gia sản văn hóa của nhân loại, đó là cổ thành Philippe bên Hy Lạp, nhà thờ Armeni ở Ani nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, và các nghĩa trang Kitô thời Trung Cổ ở cựu Yugoslavia. Quyết định trên đây được Ủy ban Gia sản Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc đề ra trong khóa họp thứ 40 nhóm tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 7 vừa qua. Cổ thành Philippe thuộc vùng Macedonia và Thrace ở mạn bắc Hy Lạp nằm trên đường cổ nối liền Âu Châu với Á Châu, gọi là đường Agnantia. Thành này được thành lập vào năm 356 trước Chúa Kitô dưới thời vua Philippe II của miền Macedonia. Sau khi người Roma chinh phục năm 42 trước Chúa Kitô, thành này phát triển như một thành Roma nhỏ. Sau đó, Philippe trở thành một trung tâm của Kitô giáo sau cuộc viếng thăm của Thánh Phaolô Tông đồ tại đây vào năm 49-50. Những vết tích các thánh đường cũ là chứng tá đặc biệt về sự thiết lập Kitô giáo sơ khai tại đây. Địa điểm thứ hai là khu vực khảo cổ Ani ở mạn đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ trên một cao nguyên, bên dưới là một dòng sông tạo thành biên giới với Armeni hiện nay. Thành này gồm nhiều cơ cấu gia cư, tôn giáo, quân sự thời Trung Cổ. Thành cũng đạt tới thời vàng son trong thế kỷ thứ 10 và 11, rồi đến thế kỷ 14 bắt đầu tàn lụi vì sự xâm lăng của người Mông Cổ và động đất tàn phá hồi năm 1319. Thành này bị Thổ Nhĩ Kỳ sáp nhập hồi năm 1918. Sau cùng là các ngôi mộ Kitô thời Trung Cổ gồm 30 địa điểm ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro và Croatia. Có khoảng 60.000 ngôi mộ như đài tưởng niệm với hình dạng khác nhau ở Bosnia và 10.000 ngôi mộ khác tại ba nước láng giềng. Lối kiến trúc mộ theo kiểu này bắt đầu từ thế kỷ 12 và đạt tới cao điểm hồi cuối thế kỷ 14 và 15 trước khi biến mất với sự chiếm đóng của đế quốc Ottoman Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ.
Lusaka, Hội đồng Giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu kêu gọi các nhà chính trị hết sức làm sao để tránh bạo lực trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại đây vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Theo 14 giám mục, bạo lực là một đe dọa lớn nhất đối với một cuộc tuyển cử đáng tín nhiệm. Các nhà chính trị cần làm tất cả những gì có thể để các phe phái tránh đụng độ với nhau mặc dù có những lập trường khác biệt. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Zambia có đoạn viết: Nền dân chủ đòi hỏi trước tiên mọi công dân thực thi quyền bỏ phiếu của mình trong một bầu không khí tự do và an bình. Sự gia tăng những vụ đụng độ chính trị và căng thẳng trong các giai đoạn trước bầu cử hiện nay là những dấu hiệu đáng lo âu đối với một nền hòa bình ngày càng bị đe dọa.
Ankara, Đức cha Paolo Pizzetti, đại diện tông tòa miền Anatoly bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng nước này sẽ không đi vào con đường Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 7, Đức cha Pizzetti cho biết, cộng đoàn Kitô bé nhỏ đang sống trong lo âu giữa thời điểm khó khăn của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài nói, đối với chúng tôi, cuộc sống vẫn yên hàn, chỉ có một vụ xảy ra ở thành phố Trebisonda. Các cửa kính nhà thờ và nhà sứ bị ném đá vỡ, nhưng đó là điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đức cha Bissetti cũng nói rằng, chúng tôi hy vọng có cuộc đối thoại mới giữa đa số đang cầm quyền theo chiều hướng Hồi giáo và phe đối lập chủ trương trung lập về tôn giáo. Sau giai đoạn nóng bỏng này, tôi hy vọng mọi sự sẽ trở lại mức độ hợp lý hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về nội dung tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống các nữ tu chiêm niệm.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm qua 22 tháng 7, tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống của các nữ tu chiêm niệm đã được công bố và giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Tông hiến mang tựa đề Vultum Dei Querere, tìm nhan Thiên Chúa, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco ngày 29 tháng 6 năm nay và được Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, trình bày với giới báo chí. Văn kiện dài 18 trang theo bản tiếng Ý, được chia làm 37 đoạn. Sau phần tiền đề, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm trong giáo hội, rồi lần lượt bàn về 12 đề tài liên quan đến đời sống này, đó là huấn luyện và cầu nguyện, lời Chúa, thánh thể và hòa giải, đời sống huynh đệ và sự tự trị của các đan viện, liên hiệp các đan viện và vấn đề nội vi, lao động và thinh lặng, các phương tiện truyền thông và khổ chế. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha liệt kê 14 quy định có tính chất pháp lý theo tinh thần những điều được trình bày trong các phần trên đây.
Đi vào chi tiết hơn, người ta nhận thấy tông huấn mới của Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc thăng tiến một sự huấn luyện thích hợp, đề cao vị trí trung tâm của Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa, các tiêu chuẩn đặc thù để các cộng đoàn chiêm niệm được tự trị, vấn đề các đan viện hợp thành một liên hiệp. Đức Thánh Cha cho biết, sở dĩ Ngài ban hành tông hiến, tìm nhan Thiên Chúa là vì hành trình của giáo hội 50 năm sau công đồng chung Vatican II có nhiều thay đổi và vì những tiến bộ mau lẹ của lịch sử nhân loại. Vì thế, cần có sự đối thoại với xã hội hiện đại, nhưng vẫn duy trì các giá trị cơ bản của đời sống chiêm niệm, với những đặc tính như thinh lặng, lắng nghe, sự vĩnh cư, có thể và phải tạo nên một thách đố đối với não trạng ngày nay. Về tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới đang tìm kiếm Thiên Chúa, dù là một cách vô hình, những người thánh hiến phải trở thành những người đối thoại khôn ngoan để nhận ra những câu hỏi mà Thiên Chúa và nhân loại đang đặt ra. Vì thế, sự tìm kiếm của họ đối với Thiên Chúa không bao giờ được ngừng lại. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các nữ tu chiêm niệm và nhấn mạnh rằng, giáo hội đang cần các chị để đưa tin mừng cho con người ngày nay. Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng, xét về thực tại ngày nay, tuân hành những tiêu chuẩn quyền bính, kinh tế và tiêu thụ. Tuy nhiên, thách đố mà Đức Thánh Cha đề ra cho các nữ tu chiêm niệm là làm sao trở thành những đèn pha, những ngọn đuốc sáng, hướng dẫn và đồng hành hành trình của nhân loại. Các chị là những người canh chờ ban mai, chỉ cho thế giới thấy Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đời sống chiêm niệm là một hồng ân vô giá và không thể từ khước được đối với giáo hội. Đời sống chiêm niệm là một chuyện tình say mê đối với Chúa và nhân loại, được biểu lộ qua sự hăng say tìm kiếm nhan Thiên Chúa, và đứng trước nhan Thiên Chúa, tất cả đều được điều chỉnh lại, vì dưới nhãn giới này, với cặp mắt thiêng liêng, con người có thể chiêm ngắm thế giới và sự vật với cái nhìn của Thiên Chúa. Tiếp đến, đứng trước những cám dỗ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu chiêm niệm hãy can đảm thi hành cuộc chiến tinh thần, kiên trì vượt thắng cám dỗ, lâm vào tình trạng lãnh đạm, sống và hành động theo thói quen, không còn năng lực và ương lười làm tê liệt.
Trong phần kế tiếp của tông hiến, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư và phân định về 12 đề tài của đời sống chiêm niệm nói chung và của truyền thống đan tu nói riêng để giúp các nữ tu đạt tới mục tiêu ơn gọi của mình. Trước tiên là việc huấn luyện hay đào tạo. Hành trình này phải dẫn đến sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Việc huấn luyện là một tiến trình không bao giờ chấm dứt, đòi hỏi một sự liên tục hoán cải, trở về cùng Thiên Chúa. Từ nguyên tắc này, Đức Thánh Cha mời gọi các đan viện hãy đặc biệt chú ý đến sự phân định ơn gọi và linh đạo, đừng chiều theo cám dỗ, tìm kiếm số lượng và hiệu năng. Ngoài ra, Ngài cũng nhắc nhở rằng, sự huấn luyện đòi phải có một khoảng thời gian từ 9 cho tới 12 năm. Đề tài thứ hai là cầu nguyện, là cốt tủy của đời thánh hiến. cầu nguyện không thể được sống như một sự co cụm của đời sống đan tu và chính mình. Trái lại, đó là một sự mở rộng con tim để ôm lấy toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người đau khổ như các tù nhân, người di dân, tị nạn, những người bị bách hại, các gia đình bị thương tổn, những người bị thất nghiệp, người nghèo, các bệnh nhân, những người nghiện ngập. Đức Thánh Cha viết, chị em hãy cầu nguyện và chuyển cầu cho số phận của nhân loại. Vì thế, các cộng đoàn chiêm niệm sẽ trở thành những trường học đích thực dạy về cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp của thập giá mà nhiều người không hiểu được. Đề tài thứ ba là vị trí trung tâm của lời Chúa, là nguồn mạch đầu tiên của mọi đời sống thiêng liêng và là nguyên lý hiệp thông của các cộng đoàn. Lời Chúa được biểu lộ trong Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa, giúp đi từ văn bản kinh thánh đến cuộc sống, lấp đầy khoảng cách giữa linh đạo và đời sống thường nhật, dẫn đưa từ sự lắng nghe đến sự nhận biết và yêu mến. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, lời Chúa phải được tản ra trong cuộc sống của cá nhân và cộng đoàn của các nữ tu chiêm niệm, giúp các chị nhờ một thứ bản năng siêu nhiên phân định được điều gì đến từ Thiên Chúa và điều gì làm cho xa Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Lectio Divina phải biến thành hành động, nghĩa là trở thành món quà cho tha nhân trong tình bác ái. Sang điểm thứ tư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể và hòa giải. Đặc biệt, Ngài đề nghị kéo dài việc cử hành thánh lễ với việc chầu mình thánh và sống sự thực hành thống hối như một cơ hội đặc biệt để chiêm ngắm tôn nhang thương xót của Chúa Cha. Thực vậy, khi cảm nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở thành những ngôn sứ và thừa tác viên của lòng thương xót, trở nên dụng cụ hòa giải, tha thứ và an bình mà thế giới ngày nay rất cần.
Điểm thứ năm về đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, được hiểu như một sự phản ánh cách thức tự hiến của Thiên Chúa và là hình thức đầu tiên trong việc loan báo tin mừng. Vì thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho cộng đoàn được liên tục tăng trưởng, đi tới sự hiệp thông huynh đệ đích thực. Một cộng đoàn hiện hữu vì nảy sinh và được xây dựng với sự đóng góp của tất cả mọi người. Đây cũng là chứng tá cần thiết hơn bao giờ hết trong một xã hội đang chịu nhiều xâu xé, chia rẽ và chênh lệch. Thật là điều có thể và đẹp đẽ khi có thể sống chung với nhau mặc dù có những khác biệt về thế hệ, về huấn luyện và văn hóa. Những khác biệt ấy không ngăn cản đời sống huynh đệ, nhưng trái lại làm cho nó phong phú hơn, vì hiệp nhất và hiệp thông không có nghĩa là đồng nhất. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về tầm quan trọng phải kính trọng người già và yêu mến người trẻ, hòa hợp ký ức và tương lai của chính các cộng đoàn. Đề tài thứ sáu là sự tự trị của các đan viện chiêm niệm. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một đàn sự tự trị tạo điều kiện cho sự ổn định hiệp nhất và chiêm niệm của cộng đoàn, nhưng đằng khác, nó không có nghĩa là độc lập hoặc cô lập. Trong nhãn giới đó, các nữ tu chiêm niệm đừng trở nên bệnh hoạn vì tự tham chiếu mình. Gắn liền với đề tài trên đây là sự liên hiệp. Đây là đề tài thứ bảy được Đức Thánh Cha trình bày trong Tông Hiến, Tìm Nhang Thiên Chúa. Ngài đề cao tầm quan trọng của các liên hiệp, như những cơ cấu hiệp thông giữa các đan viện, chia sẻ cùng một đòn súng. Các liên hiệp nhắm thăng tiến đời sống chiêm niệm trong các đan viện và trợ giúp việc huấn luyện và cả những nhu cầu cụ thể. Vì thế, cần cổ võ và gia tăng các liên hiệp. Đề tài thứ 8 là nội vi, hay là khu nội cấm. Đó là dấu chỉ sự kết hiệp của giáo hội, hôn thê với Chúa của mình mà thôi. Nội vi có nhiều hình thức khác nhau. Nội vi giáo hoàng loại trừ mọi công tác tông đồ bên ngoài. Nội vi chung có tính chất ít nghiêm nhặt hơn. Tuy nhiên, trong cùng một dòng, sự khác biệt như thế phải được coi như một sự phong phú, chứ không phải là một cản trở tình hiệp thông. Đề tài thứ 9 là lao tác. Chú ý tới khẩu hiệu của Thánh Biện Đức. Ora e labora, cầu nguyện và lao tác. Các nữ tu chiêm niệm được Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hãy chu toàn công việc làm với lòng sốt sắng và trung thành, đừng để mình bị ảnh hưởng vì não trạng di hiệu năng và di hoạt động trong nền văn hóa ngày nay. Nó có thể dập tắt tinh thần chiêm niệm. Vì thế, lao tác phải được hiểu như một sự đóng góp vào công trình sáng tạo, phục vụ nhân loại và liên đới với người nghèo, để duy trì một tương quan quân bình giữa sự hướng về đấng tuyệt đối và sự dấn thân trong những trách nhiệm hằng ngày.
Đề tài thứ 10 trong tông hiến của Đức Thánh Cha là sự thinh lặng, được hiểu như một sự lắng nghe và nghiền ngẫm lời Chúa, làm cho mình trống rỗng để dành chỗ cho sự đón nhận. Đó là sự im lặng nghe Thiên Chúa và nghe tiếng kêu của nhân loại. Mẫu gương của các hành động này là mẹ Maria, đấng đã biết đón nhận lời Chúa, vì mẹ là một phụ nữ thinh lặng, một sự thinh lặng giàu lòng bác ái. Đề tài thứ 11 là các phương tiện truyền thông. Ý thức về những biến chuyển xã hội và nền văn hóa kỹ thuật số đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc hình thành tư tưởng và cách thức quan hệ với thế giới. Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng, các phương tiện truyền thông là những dụng cụ hữu ích cho việc huấn luyện và đả thông. Tuy nhiên, Ngài khuyên các nữ tu chiêm niệm hãy thận trọng phân định để các phương tiện ấy không trở thành dịp chia trí và tránh thoát đời sống huynh đệ, gây thiệt hại cho ơn gọi hoặc cản trở sự chiêm niệm. Sau cùng, về đề tài thứ 12 là khổ chế, Đức Thánh Cha nói về sự điều độ, không dính bén những sự trần tục, vâng phục và minh bạch trong các quan hệ cộng đồng. Ngoài ra, trong tư cách là một sự chọn lựa đời sống vĩnh cư, việc khổ chế trở thành một dấu chỉ hùng hồn về lòng trung thành trong một thế giới hoàn cầu hóa và không còn căn cội. Ví dụ, đối với một nhân loại đang bị nhiều sâu xé và chia rẽ, làm sao ta ở cạnh người khác dù đứng trước những khác biệt, căng thẳng, xung đột, giòn mỏng, yếu đuối? Khổ chế không phải là một sự trốn chạy thế gian vì sợ hãi. Tính chất ngôn sứ của khổ chế là liên tục chuyển cầu cho nhân loại trước tòa Chúa, lắng nghe tiếng kêu của những nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ. Như thế, trong niềm hiệp thông sâu xa với giáo hội, các nữ tu chiêm niệm sẽ là cầu thang, qua đó Thiên Chúa xuống gặp con người và con người leo lên gặp Thiên Chúa. Nơi phần cuối của tông hiến, Đức Thánh Cha đề ra 14 quy luật, trong đó có khoản nói rằng các nữ tu chiêm niệm có thể theo các khóa huấn luyện ở ngoài đan viện của mình, nhưng phải làm sao để duy trì bầu không khí thích hợp với đoàn sủng chiêm niệm. Ngoài ra, tuyệt đối không được tuyển mộ các nữ ứng sinh từ các nước khác, chỉ với mục đích duy trì sự sống còn của đan viện đang bị thiếu ơn gọi.
Vừa rồi là bài viết về nội dung tông hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống các nữ tu chiêm niệm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ."
Kinh Lạy Cha là lời kinh duy nhất Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ và được truyền lại cho chúng ta. Đó cũng là lời kinh mà chắc chắn Chúa đã thường đọc với các môn đệ trong 3 năm sống với họ. Nó là một lời kinh, nhưng là lời kinh chỉ đạo. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào và phải xin những gì. Các thiện ích quý báu nhất cần xin với Thiên Chúa là việc làm vinh danh Ngài và thực hiện ý muốn của Ngài. Cả hai điều này trở thành cụ thể qua việc xây dựng nước Thiên Chúa. Các thiện ích khác là các thiện ích cần thiết cho cuộc sống tâm sinh vật thể lý và tinh thần của chúng ta, của ăn vật chất để nuôi thân xác, cũng như hòa bình với Thiên Chúa và với tha nhân, sức khỏe của thân xác và của linh hồn. Ngoài ra còn có sự quý trọng đáng được hưởng, việc trợ giúp mọi khát vọng hợp pháp liên quan tới công lý và tình yêu, sự thành công trong các sáng kiến khôn ngoan và đáng ca ngợi, và nói chung, tất cả những gì cần thiết cho việc theo đuổi các mục đích đã được Thiên Chúa tạo hóa chỉ định cho cuộc sống con người và cho hành động của chúng ta. Việc Chúa tha thứ các tội lỗi thiếu sót bất toàn của chúng ta, cũng như sự bảo vệ khỏi sự dữ, luôn đe dọa nhận chìm chúng ta, cũng là điều cần thiết. Khi các lời xin của chúng ta liên quan tới các tài nguyên làm thành điều Thiên Chúa phú bẩm cho con người, muốn hiện thực chính mình, theo chương trình tạo dựng và cứu rỗi của Chúa, thì nó đáp trả lại luật lệ Chúa Kitô đã đưa ra. Và một nét đặc thù của việc chỉ đạo Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ, đó là nhiệm vụ vinh danh Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, chúng ta cũng thấy có nhiều lời cầu chúc tụng vinh danh Thiên Chúa như vậy. Chẳng hạn ông Tô-bít dâng lên Chúa lời cầu sau đây: Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật, chính Ngài xét xử thế gian. Sau đó ông mới đưa ra các lời xin của ông. Một thí dụ khác nữa là lời cầu của cô Sara, con dâu tương lai của ông Tô-bít. Cô dâng lên Chúa lời cầu chúc tụng sau đây: Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa từ nhân, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời, và mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở. Sau đó mới tới các lời xin. Đó là thứ tự lý tưởng của lời cầu nguyện mà chúng ta cần theo cả trong cuộc sống đạo đức cá nhân, cũng như nó đã luôn luôn được theo trong phụng vụ. Lời cầu nguyện, đặc biệt là lời cầu nguyện của các người công chính, có giá trị bầu cử hữu hiệu. Chính vì thế giáo hội luôn luôn cầu nguyện và khẩn nài Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội, cũng như nhờ lời bầu cử của các thánh là những người công chính. Nhưng đấng công chính và thánh thiện nhất là Đức Giêsu Kitô. Ngài là đấng trung gian quyền năng và uy thế nhất. Ngài là đấng duy nhất có quyền bầu cử vô cùng tận. Các trung gian khác phát xuất từ Ngài và nhận được giá trị từ quyền năng của Ngài. Đó chính là lý do giải thích tại sao mọi lời cầu của giáo hội đều kết thúc với kiểu nói nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lời cầu của chúng ta chưa bao giờ mạnh mẽ như khi chúng ta có Chúa Giêsu Trạng Sư luôn hiện diện và bầu cử cho chúng ta, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Và không ở đâu Chúa Giêsu hiện diện cho bằng trong bí tích thánh thể. Thật thế, trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô đến giữa cộng đoàn trong tư cách là tư tế, nghĩa là người trung gian. Còn hơn thế nữa, trong một cách thức nào đó, Ngài tự đồng hóa với chúng ta, trong sự hiệp thông thánh thể. Và khi đó, việc trung gian của Ngài đạt tột đỉnh, không chỉ trong việc chúc tụng tạ ơn, mà cả trong việc xin các ân huệ cho chúng ta nữa. Sự trung gian của Ngài vô tận vì dựa trên các công nghiệp mà Chúa đã có được, với cái chết được Ngài chấp nhận vì vâng phục Thiên Chúa Cha và vì tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta. Khi canh tân các mầu nhiệm của Chúa Kitô, bí tích thánh thể làm cho chúng ta sống lại nguyên tuyền các công nghiệp phát xuất từ đó. Các công nghiệp đã khiến cho Thiên Chúa khấn nhận lời cầu của chúng ta. Đây cũng là lý do khiến cho giáo hội tìm thánh hóa các thời điểm quan trọng của cuộc sống con người với các bí tích và đánh giá tột đỉnh bí tích vĩ đại nhất và hữu hiệu nhất trong các bí tích đối với mọi hoàn cảnh cuộc sống là hiến tế thánh thể, hỗ trợ cho mọi lời cầu xin mà giáo hội hướng tới Thiên Chúa. Đó là ý hướng của các lời cầu dâng lễ và hiệp lễ. Lời khẩn nài cho kẻ sống cũng như người chết cũng không thiếu trong lời nguyện thánh thể. Tất cả đều phù hợp với truyền thống ngàn đời của giáo hội, theo đó, hiến tế thánh thể luôn luôn được dâng tiến cho việc chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa, cũng như để được ơn tha thứ tội lỗi và cầu xin các ơn lành. Vì thế chúng ta hiểu tại sao lời cầu thánh thể lại cao quý và quan trọng đối với cuộc sống Kitô như vậy. Và chúng ta cũng hiểu tại sao lại phải siêng năng tham dự các buổi cử hành thánh thể để kéo đổ ơn cứu độ trên toàn nhân loại.
Sau đây, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo tin mừng, làm chứng cho đức tin, sự liêm chính và tình yêu thương tha nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu biết sống theo tin mừng bằng cách làm chứng cho đức tin, sự liêm chính và tình yêu thương tha nhân. Kể từ khi lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ hồi tháng 3 năm 2013 đến nay, mỗi sáng Đức Thánh Cha Francisco đều cử hành thánh lễ và giảng giải lời Chúa ở nguyện đường nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican. Các bài giảng của Ngài được Đài Phát Thanh Vatican thu lại, được tuyển chọn và in thành sách. Nhiều người không thích cung cách mục vụ đơn sơ của Ngài thì coi Đức Thánh Cha là một cha sở nhà quê. Thật ra, Đức Francisco sử dụng một thứ ngôn ngữ rất bình dân dễ hiểu, không nặng phần ý niệm triết lý thần học, nhưng không vì thế mà kém phần sâu sắc. Có ba động từ hay được Ngài dùng, đó là thờ lạy, loan báo và làm chứng, hay loan báo, làm chứng và thờ lạy. Nó làm thành một vòng tròn hoạt động của cuộc sống Kitô. Đức Thánh Cha thường không mỏi mệt lặp lại lời khích lệ tín hữu, siêng năng đọc Thánh Kinh, nhất là Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là các phúc âm, suy niệm và sống phúc âm mỗi ngày. Ngài cũng phân phát sách tin mừng và tràng hạt mân côi cho tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật. Đức Thánh Cha gọi đó là thuốc tinh thần, giúp chữa các bệnh của linh hồn rất hiệu nghiệm. Ngài cũng khuyến khích mọi người sống theo các giá trị tin mừng bằng cách làm chứng cho đức tin Kitô, sống liêm chính và yêu thương tha nhân. Đây cũng là những điểm Ngài hay lặp lại trong các bài giáo lý năm thánh lòng thương xót. Có những Kitô hữu coi đức tin như là một hệ thống tư tưởng, ý thức hệ, kể cả trong thời Chúa Giêsu. Có những Kitô hữu biết rành rẽ Thánh Kinh, các giới răn, giáo huấn của các ngôn sứ và tất cả các sự thật của lòng tin, nhưng nếu họ không thực hành, không sống điều mình biết thì cũng như không. Đức tin đích thật luôn luôn dẫn đưa tới chứng tá, vì đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, với Thiên Chúa, và từ đó nảy sinh ra chứng tá. Một đức tin mà không đưa tới chứng tá thì không phải là đức tin. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, giáo hội không lớn lên nhờ chiêu dụ tín đồ, nhưng lớn lên vì lôi cuốn, vì chứng tá của các Kitô hữu. Và khi người ta trông thấy chứng tá tươi vui, khiêm tốn, dịu hiền của các Kitô hữu, thì họ cảm thấy nhu cầu muốn tìm đến với Thiên Chúa. Như ngôn sứ Zakaria đã kể lại phản ứng của các dân ngoại khi họ nói với người Do Thái, chúng tôi muốn đến với anh em. Đức Thánh Cha Francisco cũng hay nhắc tới các Kitô hữu tử đạo ngày nay, chẳng hạn như hàng trăm ngàn Kitô hữu vùng Trung Đông bị sát hại, bị đuổi khỏi gia cư, mất hết tài sản ruộng vườn chỉ vì muốn trung thành với đức tin chứ không chịu theo Hồi giáo. Có nhiều người đã bị giết, bị đóng đinh, bị chặt đầu, kể cả trẻ em. Họ đang sống con đường thập giá của Chúa Giêsu Kitô và đổ máu làm chứng cho đức tin của họ. Chứng tá ấy sống động nhưng ít được báo chí Tây Âu nói tới. Con đường gặp Chúa, tin Chúa, làm chứng cho Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu sống trung thành với các giá trị tin mừng, trong đó có sự liêm chính. Đây là một nhân đức hiếm thấy trong xã hội thi đua tiêu thụ, hưởng thụ, vơ vét của cải tiền bạc và tìm mọi cách để làm giàu hiện nay. Bầu khí tục hóa vô thần và duy vật đã ảnh hưởng sâu đậm trên cung cách suy tư hành xử của rất nhiều người trẻ, đến độ họ chỉ còn nghĩ tới việc kiếm được công ăn việc làm tốt, có đồng lương cao, có cuộc sống dễ dãi đầy đủ tiện nghi và đạt những thứ đó bằng bất cứ giá nào. tất cả cộng tác vào việc tạo ra một xã hội bất lương, dối trá, gian tham hối lộ, lừa đảo mánh mung. Và con người đánh mất đi sự liêm chính của mình khi bị cuốn hút vào cơn lốc xoáy duy vật ấy. Trong một xã hội bị băng hoại như thế, người ta cũng trở thành ích kỷ và thờ ơ đối với tha nhân. Mỗi người chỉ nghĩ tới chính mình và tìm thỏa mãn các nhu cầu của mình, mà không chú ý tới tha nhân. Lòng bác ái, tình yêu thương, cảm thông, quảng đại cũng suy giảm hay biến mất. Khi phải sống trong một xã hội như thế, Kitô hữu cũng có nguy cơ đánh mất đi căn tính của mình, là xa rời hay quên đi giới răn yêu thương của Chúa. Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Trong tháng 8 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu biết sống theo tin mừng bằng cách làm chứng cho đức tin, sự liêm chính và tình yêu thương tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lạy Cha Từ Ái do Tuyết Mai Ly trình bày.
Tương lai còn phó thác, phút giây con đây luôn có Ngài, Ngài hàng bên con. Thuyền đời con lênh đênh trên sông, bước vào cuộc sống giữa đêm biển khơi, ngơi như thuyền sắp chìm. Thật rồi chẳng đời con van xin lên đời con bao nhiêu lần nữa, cha nắm chắc tay con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.